quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa. Trở lại chương trình Nhạc Tiền Chiến với các nhạc sĩ lẻ. Sẽ giữ chúng tôi xếp những nhạc sĩ mà sắp giới thiệu trong phần còn lại của chương trình vào nhóm những nhạc sĩ lẻ, bởi vì những sáng tác của họ vào thời kỳ tiền chiến không nhiều, nhưng dầu ít, những tác phẩm này cũng để lại một dấu ấn đẹp trong lòng thưởng ngoạn của người yêu âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi đã giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc với tác phẩm Cô Láng Giềng nổi tiếng. Còn tiếp theo sau đây, để nói về các nhạc sĩ với những giai thoại cùng những chuyện tình của họ, có lẽ là Mai Hoa phải nhường lời lại với anh Tuấn Tôm. Thì không biết là ngày đầu năm mới của dương lịch này, có lẽ chúng ta sẽ chọn một người nào thật là lãng mạn để mở đầu một năm mới thật là đầy yêu thương, đầy tình tứ anh hả? Và như vậy, nếu chúng ta bắt đầu với Mơ Hoa của Hoàng Giác thì anh thấy sao, thưa anh?
Chị đang muốn nói đây trong một không gian mơ màng của một thiếu nữ ở bên vườn hoa đúng không?
Dạ, bởi vậy Mai Hoa mới nói rằng là để nói về các nhạc sĩ, nhân duyên dẫn tới những sáng tác của các ông là phải dành cho anh Tuấn Tôn.
Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924 ở làng Từ Liêm, Hà Nội. Và ông là ca sĩ rất là nổi tiếng, với sáng tác thì không có nhiều, ông chỉ còn 20 ca khúc. Nhưng tôi nghĩ đối với người nghe nhạc ở miền Nam trước năm 75 thì chắc cũng có đến 3 đến 4 bài đã đi vào lòng người nghe nhạc.
Hóa ra là nhạc sĩ Hoàng Giác trước khi sáng tác nhạc là ca sĩ ha anh? Giống như Phạm Duy ha anh?
Ông cũng là học sinh và cũng tìm tòi học hỏi nhạc theo các tài liệu sáng tác hòa thanh của Pháp. Và năm 1945 thì ông viết ca khúc đầu tay là ca khúc Mơ Hoa. Và ông muốn nói thiệt là cái sáng tác không có nhiều, và so với các nhạc sĩ cùng thời thì đóng góp cho nhìn nền âm nhạc không được bao nhiêu. Tuy nhiên trong lòng cái người nghe nhạc thì cái bản nhạc Mơ Hoa là một cái hình ảnh rất là đẹp.
Bi nó lãng mạn, bản thân cái tên lãng mạn, cái âm nhạc lãng mạn và cái lời cũng lãng mạn nữa, thì nó phù hợp với cái dòng nhạc tiền chiến. Khi nhắc đến nhạc tiền chiến, người ta nhớ ngay đến những sáng tác, những bài hát lãng mạn, những bài tình ca nhiều hơn là những cái bài mà trẻ khỏe yêu nước, đúng không thưa anh?
Đúng rồi, vậy tại vì thực sự cái xã hội thời điểm đó nó vẫn có một gì đó nó người ta sống chân chất và nó sang trọng theo kiểu tiểu thư sản. Thành ra những cái hình ảnh mà những cái chàng trai mà lẻo đẻo đi theo một cô gái trong buổi chiều nó mùa thu, thành ra nó rất là nhiều người đã từng trải qua. Thành ra theo ông này viết trong cái bài nhạc của ông, nó có cái câu ví dụ như là: trên đường thầm xa tôi nhắn qua em đôi lời, lòng không lưu luyến sau đành cô lãng quên, quên người gặp gỡ trong một chiều mơ.
Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời, lòng không lưu luyến sao đành cô lãng quên, quên người gặp gỡ trong một chiều mơ. Chuông chiều ngân tiếng vẫn vương lòng trông theo cô hái hoa, bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa. Tàn giấc mơ hoa bóng người khuất xa, bước đi không hẹn ngày, người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi, bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong.
Quý vị đang nghe Trần Thái Hòa trình bày bài Mơ Hoa của nhạc sĩ Hoàng Giác, sáng tác năm 1946.
Lưu luyến chi nhau thêm sầu đớn đau, muôn trùng từ đây trong gió sương thân giang hồ, đường xa xa tắp ngại ngùng chân bước đi, bên lòng thầm nhớ bóng hình người mơ. Trên đường xa vắng buồn sầu nhớ tới người chiều xưa. Cô hái hoa ơi, mắt mờ đói trông, sao đành thở ơ trong giấc mơ ta mong chờ. Dù hoa quên bướm, âm thầm riêng có ta, hoa còn tàn úa, tơ lòng còn vương. Dù hoa quên bướm, âm thầm riêng có ta, hoa còn tàn úa, tơ lòng còn vương.
Quý vị vừa nghe Trần Thái Hòa trình bày bài Mơ Hoa của Hoàng Giác. Thưa, đúng là bài hát mơ hoa cho ngày đầu năm mới, thưa anh. Nó vừa rộn ràng, nó vừa yêu thương mà nó vừa lãng mạn, trữ tình. Mới thấy rằng tình yêu của người xưa cho dù táo bạo cách mấy cũng chỉ dám cô hái hoa ơi hãy dừng bước chân. Còn người con gái thì có vẻ như là không hề để mắt tới chàng, thưa anh.
Thì chắc hình như chúng ta ai chúng ta cũng đã có trải qua một cái kỷ niệm đâu đó, trong một buổi chiều đâu đó, một buổi chiều vàng nào đó.
Như hồi nãy Trần Thái Hòa trình bày bài Mơ Hoa mang một cái hơi hướng hiện đại, vui vẻ, trẻ trung, thì bài này mà Thái Thanh trình bày thì nó luyến lấy nghe, nó đã lắm thưa anh. Cho nên Mai Hoa cũng muốn giới thiệu lại bài này cho những lớp khán giả tuổi của ba mẹ Mai Hoa, những người đàn ông chải đầu mi dân tin, báo vô quần, chỉ để đi uống cà phê thôi. Còn phụ nữ thì bằng áo dài cũng chỉ để đi chợ thôi. Và để nhắc nhớ lại một thời mà người Việt chúng ta có một đời sống rất là thanh lịch, rất là đẹp. Kính mời quý vị lắng nghe Mơ Hoa qua giọng ca của Thái Thanh. Thank you. Rồi là Thái Thanh với Mơ Hoa của Hoàng Giác.
Ngoài Mơ Hoa ra thì bởi vì cái tên Hoàng Giác nghe rất là quen thuộc trong những nhạc sĩ thời kỳ tiền chiến của Việt Nam, thì không chỉ một bài hát đâu, thưa anh, không hẳn chỉ là một cái bài Mơ Hoa đâu, mà Mơ Hoa nghĩ là sẽ còn nữa, thì không biết là anh Tuấn Tôn chọn để giới thiệu bài nào thôi.
Cái bản nhạc thứ hai tôi đem đến cho công chúng nghe nhạc của FBS và chị Mai Hoa xin giới thiệu bài Ngày Về, viết năm 1946 cũng bởi nhạc sĩ Hoàng Giác. Cái bản nhạc có một cái lai lịch rất là ly kỳ. Khi ông viết thì nó ông viết cũng bình thường thôi, mà sau này ở miền Nam có thời gian trong các cái đài của các chương trình chiêu hồi, người ta hay lấy cái này làm nhạc hiệu. Và chính ông ở miền Bắc, ông cũng đã bị khốn đốn vì cái chuyện mà chính quyền miền Nam hồi đó lấy cái bài làm bài nhạc hiệu cho mấy chương trình nhạc của miền Nam. Hồi đó kêu là nhạc chiêu hồi, trước năm 75 hay kêu là nhạc chiêu hồi, thì cứ mỗi lần bài này cất lên là người ta nghĩ đây là chương trình nhạc chiêu hồi. Và thực sự ông thì không có sự chọn lựa mà ở miền Nam chọn lựa, nhưng mà sau đó thì ông cũng bị một cái giai đoạn rất là khó khăn.
Khó khăn như thế nào anh?
Tại vì người ta nói rằng là ông có một cái gì đó mà tại sao ở miền Nam lại lấy bản nó ra. Thì cũng giống như cái bài của ông Huỳnh Minh Xuyên, tức là ông Lưu Phước, mà ông, cái bản nhạc mà tiếng gọi thanh niên sau đó đổi thành cái bản nhạc quốc ca của Việt Nam á. Nhạc sĩ cũng bị làm khó dễ và ông phải chứng minh là ông không có một cái mối quan hệ nào với miền Nam hết.
Trong suốt thời gian mà ở ngoài Bắc thì ông Hoàng Giác có còn sáng tác nào nữa không anh?
Ông cũng có những sáng tác khác vậy, nhưng mà sau này ông ít sáng tác hơn, nhưng mà rồi ông tham gia mấy công tác quản lý và trong các cái dàn nhạc giao hưởng.
Bởi vậy mới thấy rằng là có những cái sự vô lý, tức là một có những cái sự chọn lựa của một người khác ngoài cái ý muốn, ngoài cái sự chọn lựa của nhạc sĩ, mà chính người nhạc sĩ đã phải chịu những cái khốn khổ, thì mới thấy một cái sự vô lý từ cái chính quyền mà nhạc sĩ Hoàng Giác đã sống ngoài Bắc như thế nào.
Kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài Ngày Về của Hoàng Giác qua giọng ca Duy Khánh. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau với hai người nhạc sĩ Lưu Bích Thụ và Tu Mi Đỗ Mạnh Cường.
Tùng cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm, nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh, tha thiết mong tìm về bạn cũ, những cánh chim mịt mùng bạt gió vang bóng chim xanh ngày vui hót tung mây, mơ khuất xa xôi ngàn phương, trên đường tha hương ta mang mối nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về tìm lại đường tơ nay đã dứt, nghe tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ lòng người lạc bước, nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ lòng người lạc bước, nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương.